Hội Thánh. Kính mời Hội Thánh cùng tôi theo dõi lời Chúa được chép trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 6 từ câu 1 đến câu 9. Vả, này là điều răn, luật lệ và mạng lệnh mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho, để các ngươi làm theo nó trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận lấy, hầu cho ngươi kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi trọn đời, ngươi và con cháu ngươi vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi, để ngươi được sống lâu ngày. Hỡi Israel, ngươi hãy nghe lấy và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước và thêm lên nhiều trong xứ đượm sữa và mật, y như Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng ngươi. Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Xin Hội Thánh tiếp tục đứng. Sau đây sẽ nghe, chúng ta nghe lời Chúa bằng Anh ngữ. Mời em Kim.
Today I'll be reading from Deuteronomy chapter 6, verse 1 to 9. These are the commands and decrees and laws the Lord God your God directed me to teach you to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess, so that you, your children, and their children after them may fear the Lord your God as long as you live, by keeping all his decrees and commands that I give you, and so that you may enjoy long life. Hear, O Israel, and be careful to obey, so that it may go well with you and that you may increase greatly in a land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your father, promised you. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. May the congregation please be seated.
God is a good God.
Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời nhân từ.
God is a God who's present with us.
Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng đang hiện diện giữa chúng ta.
And I loved it when Mark said it before, that this church is built on the foundation of God.
Tôi rất là thích khi nghe em Mark vừa nói ra hội thánh của chúng ta được xây ở trên nền tảng là Đức Chúa Trời.
Christ is the cornerstone of this community. May that never change. Like Jesus up there, never change. Praise God. Christ, the center of our church. Just a side note. If someone was to ask me what's my favorite band, music band, you ask that to me today, my favorite band is our church worship band. Amen.
Cái ban và nhạc ca nhạc mà tôi thích nhất là cái ban thờ phượng của Thánh chúng ta.
Praise God.
Đã ơn công với Chúa.
God has given an abundance of gifts to our young people.
Đức Chúa Trời đã ban ân tứ rất là dồi dào cho những bạn trẻ chúng ta.
And the quality is not driven by money.
Cái điều này không phải đến từ cái vị điều khiển bởi cái động cơ là tiền bạc.
The quality comes from their heart for the Lord.
Cái động cơ đó từ ở trong lòng của các bạn trẻ muốn dâng lên Chúa.
Praise God.
Tôi nguyện Chúa.
I hope that band is also your favorite band.
Tôi cũng hy vọng là đây là cái ban ca nhạc mà quý vị thích nhất.
Because we're praising God together.
Bởi vì qua đó chúng ta cùng tôn lời Chúa cùng nhau.
So today, one of the things that God has placed in my heart is this, is that through the way that Jesus lived his life, he told his people that the most meaningful life is a life lived in the fear of the Lord.
Cái điều mà Chúa đặt ở trong lòng tôi muốn chia sẻ với hội thánh, cái trọng tâm của những sứ điệp của Chúa đó là chúng ta, Chúa dạy dỗ chúng con dân Chúa phải sống với sự kính sợ Chúa Trời.
The most meaningful, the most meaningfully eternal way of living is to live in the fear of the Lord.
Cái điều mà hết sức là quan trọng và đầy ý nghĩa cho tất cả chúng ta đó là ta có một đời sống kính sợ Chúa Trời.
2014 is now past.
2014 đã qua rồi.
January 2015 has now passed.
Tháng Giêng của 2015 cũng qua rồi.
How are you going with your New Year's resolution?
Quý ông bà chị em có cái giải pháp cho năm mới là cái gì không? Sống như thế nào?
How many of you have given up already on your New Year's resolution?
Vừa bắt đầu năm mới thì có ai đã chịu bó tay trước những cái đường hướng mới của mình đã đặt ra chưa?
On the way to church, I was listening on Light FM, and there was a statistic that says 25% of people give up on their New Year's resolution in the first week.
Ở trên đường đi đến nhà thờ sáng nay tôi nghe ở trên đài radio đài phát thanh thì có nói rằng theo cái thống kê thì 25% những người mà đưa ra những cái dự án cho năm mới thay đổi cuộc đời thì họ đã trong tuần đầu tiên là họ đã bó tay đầu hàng rồi.
It's strange because Jesus said to us, "Don't worry about tomorrow."
Có vẻ là hơi khác thường chút xíu khi Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng đừng lo chi về ngày mai.
So January 2015 is now past.
Tháng Giêng của 2015 cũng vừa qua.
Whatever we may have achieved in 2014, whatever we have achieved is now past.
Bất kể điều gì chúng ta đã thành đạt được trong năm 2014 kể như đã qua.
Whatever we have experienced in 2014 is now past.
Tất cả những điều gì chúng ta trải nghiệm qua từng trải trong năm 2014 bây giờ đến thời điểm này cũng đã qua.
There's nothing you can do now. There's nothing you can do now to change the past.
Ngay thời điểm này chúng ta không thể làm gì để thay đổi quá khứ được.
The only thing that we can do is to give our past to God and to move forward with God in hope and with peace.
Một điều duy nhất mà chúng ta có thể làm được cho quá khứ của mình đó, là trình dâng những điều quá khứ của mình lên Đức Chúa Trời và tiếp tục sống ở trong hy vọng và sự bình an.
Are you hearing this, church?
Quý ông bà chị em có cảm thông được điều này không?
The past is past.
Quá khứ là quá khứ.
Lift it up to the Lord.
Hãy dâng quá khứ mình lên cho Đức Chúa Trời.
Now is the most important time.
Thời điểm hiện tại là thời điểm quan trọng nhất.
Because now is the present.
Bởi vì thời hiện tại đó là cái bây giờ.
And the present and the future awaits us.
Và hiện tại và tương lai đang chờ đón chúng ta.
So in Deuteronomy,
ở trong phục truyền luật lệ ký,
for the Israelites,
đối với dân Israel,
a great future awaits them.
Có một tương lai vĩ đại sáng lạn đang chờ đón họ.
After so many years in the wilderness, they are now approaching the promised land.
Vào cái thời điểm này, sau khi nhiều năm mà đã đi qua ở trong đồng vắng ở trong sa mạc, đến thời điểm mà họ đã bước vào trong đất hứa.
Do you remember?
Quý bà chị em có nhớ không?
When the Israelites were under slavery of the Egyptian army.
Dân Israel đã có một thời đã ở dưới sự dưới đóng dòng nô lệ của quân Ai Cập.
God rescued them.
Đức Chúa Trời đã giải cứu họ.
God brought them out of the land of slavery.
Đức Chúa Trời đã đưa họ ra khỏi vòng của nô lệ.
Do you remember?
Bước mà anh chị em chắc là phải nhớ.
The 40 years in the wilderness.
40 năm ở trong đồng vắng, trong sa mạc.
Yeah, walking around under the guidance of God.
Họ đi dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.
And now, at this very moment, they are about to approach the promised land.
Và đến cái thời điểm này là cái thời điểm mà họ đang tiến gần đến đất của Đức Chúa Trời đã hứa cho.
But before they can enter the promised land,
nhưng mà trước khi họ bước vào trong đất hứa,
God reveals His desire for the Israelites to live a godly life.
Đức Chúa Trời bày tỏ cho họ cái lòng của Chúa muốn cho họ sống trong sự kính sợ Đức Chúa Trời.
So the promised land was God's promise.
Đất hứa là đất, là phần đất mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ.
God promised their ancestor Abraham.
Đức Chúa Trời đã hứa cùng tổ phụ của họ là Abraham.
God promised that He will bring the people into the promised land.
Đức Chúa Trời đã hứa cùng tổ phụ của họ rằng Chúa sẽ đem dân sự của Ngài vào trong đất hứa.
And that land is God's provision.
Và đất, vùng đất là vùng Chúa cấp cho họ.
Now they are so close to that land.
Bây giờ họ đã quá gần trong đất hứa
and
rồi.
God wants them to remember.
Và Chúa họ muốn cho họ nhớ rằng
who God is.
Ngài là ai?
And God wants them to know.
Và Chúa muốn họ biết
what God desires.
Cái lòng mong muốn của Chúa cho họ là gì?
And God desires them.
Và Chúa muốn họ phải sống thế nào?
To live a godly life.
Để muốn cho họ sống một đời sống kính sợ Đức Chúa Trời.
A God-centered life.
Một đời sống có đặt Chúa làm trọng tâm.
So as followers of Jesus Christ,
như là những con người bây giờ đang là môn đồ của Chúa Giêsu.
Yeah, for us, we are followers of Jesus Christ.
Chúng ta là những người bước chân theo dấu chân của Chúa Giêsu.
As people who are saved by Jesus,
là những người dân, là những người đã được cứu bởi Chúa Giêsu.
God desires us to live a godly life.
Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống một đời sống kính sợ Đức Chúa Trời.
And so today's message.
Và cho nên cái sứ điệp buổi sáng hôm nay.
Let's hear from God.
Xin chúng ta cùng hãy nghe tiếng phán của Chúa.
May God teach us to live in the fear of the Lord.
Nguyện xin Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta sống trong sự kính sợ.
Let's pray.
Chúng ta cầu.
Creator God, our loving Father, God, you are Savior. God, you are Lord of the heavens and the earth. And God, you are a God full of love and full of life and full of mercy, God. So God, I ask first that mercy will flow abundantly in our church today, so that our hearts, Father, can be focused on you, God. Lord, I pray in Jesus' name, Father, that if there's anything distracting us from hearing your word, I ask by your power and by your love that you will enable us to hear your voice in the midst of our struggles, in the midst of our busyness, that we come together today to offer our hearts and our minds as an offering to you that is pleasing to you. So Lord, may you speak into our hearts and our minds. Father, give us vision. Give us hope. And for many of us, Lord, give us peace. In Jesus' name we pray. Amen. God had great blessings prepared for the Israelites.
Đức Chúa Trời đã dự sẵn những ơn phước rất là vĩ đại cho dân Israel.
Let's have a look.
Chúng ta xem ở trong lời Chúa.
If you see in Deuteronomy chapter 6 verse 2.
Chúng ta xem trong phục truyền luật lệ ký đoạn 6 câu 2.
So that you, your children and their children after them may fear the Lord your God as long as you live by keeping all the decrees and commands that I've commanded you, so that you may enjoy long life.
Lời Chúa trong câu 2 phán cùng dân sự Chúa rằng hầu cho ngươi kính sợ Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi trọn đời ngươi và con cháu ngươi vâng giữ các luật lệ điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi để ngươi được sống lâu ngày.
So to live in the fear of the Lord is to live knowing that God wants to take care of us.
Sống ở trong sự kính sợ Đức Chúa Trời có nghĩa là sống ở trong cái ý thức rằng biết rằng có một Đức Chúa Trời muốn chăm sóc chúng ta.
Now when God saw the Israelites, He loved them and He wanted them to enjoy long life.
Khi Đức Chúa Trời nhìn xem dân sự của Ngài, Chúa yêu họ và Chúa muốn họ được sống lâu ngày.
And continuing on, hear Israel and be careful to obey, so that it may go well with you.
Cho nên tiếp theo trong câu 3 Chúa nói rằng hỡi Israel hãy nghe lấy và cẩn thận làm theo.
Yeah, he wanted them that when they are in that promised land that they will be secure and they will be healthy.
Họ muốn rằng khi cho dân sự Chúa vào trong đất hứa thì họ được cảm thấy an toàn và cảm thấy có dồi dào sức khỏe.
They went through many seasons of war.
Họ đã đi qua nhiều giai đoạn của tranh chiến với nhau.
They had no land.
Họ không có đất.
Now God is providing them the promised land.
Vậy thì Đức Chúa Trời ban cho họ đất.
And He wants to give them wellness.
Và Đức Chúa Trời muốn ban cho họ được phước hạnh.
To be secure and to be healthy.
Được cảm thấy an toàn và được cảm thấy dồi dào sức khỏe.
And not only that, God wanted them to increase greatly.
Và cho những như vậy mà thôi, Đức Chúa Trời Chúa còn nói rằng Chúa muốn cho họ được sanh sản thêm nhiều.
So that their nation can grow and grow.
Để cho đất nước của họ có thể được tăng trưởng càng ngày càng thêm lên.
Now I want to ask the church today.
Và Đức Chúa Trời muốn dạy gì về cho dân con dân của Chúa ngày hôm nay?
Is this God the same God?
Có phải đây là cùng một Đức Chúa Trời không?
Is this the same God?
Có phải đây là cùng một Đức Chúa Trời không?
I testify it is the same God.
Tôi muốn minh chứng với quý ông bà chị em, đây là một Đức Chúa Trời.
It is the same God. You know, sometimes it's unhelpful to say Old Testament, New Testament.
Có nhiều khi không ít lợi cho chúng ta khi chúng ta phân biệt rằng Đức Chúa Trời của Cựu Ước, Đức Chúa Trời của Tân Ước.
Yeah, Old Testament, New Testament. Sometimes old means, you know, old. It's đồ dởm, you know, old.
Có nhiều khi mình nói cái gì cũ là mấy thứ không tốt cũng xài được.
Bạn mới, bạn như.
Cái gì mới?
Oof.
Cái gì mới? Thích không?
Cái giỏ cũ.
Okay. It's an old bag.
Oh, sorry. An old bag, yeah. And a new bag.
Cái giỏ cũ và cái giỏ mới.
Now for the ladies.
Đối với quý bà.
How you feel?
Quý bà thích cái nào?
You got this old bag used to be new. But when you bought it home, you wore it maybe 1 month, and you're like, ooh. You go to the shops, window shopping is, and you see new.
Có thể cái giỏ khoảng cũ khoảng một tháng, nhưng mà khi đi ra shop thì thấy có một cái giỏ mới hơn.
And you see new and it makes you feel.
Và thấy cái giỏ mới thấy thích quá.
And then you feel your credit card coming. You never see the credit card, but then suddenly that new is. You see that? I mean, you see that? Not, it pops out anyway.
Hồi đó giờ thì ít có xài, nhưng mà tự nhiên bây giờ thấy cái giỏ mới thì tự nhiên kéo lôi cái thẻ tín dụng của mình ra.
God speaks through the Old Testament.
Đức Chúa Trời phán qua Cựu Ước.
God speaks through the New Testament.
Đức Chúa Trời phán qua Tân Ước.
So for us, we need to learn and grow and be faithful to God to the entire Bible.
Cho nên để chúng ta được tăng trưởng ở trong Chúa, chúng ta phải học cả Cựu Ước lẫn Tân Ước.
But I want to make a point here. Is this the same God who cares for His people?
Tôi muốn làm sáng tỏ ở đây á, chúng ta phải hiểu rằng đây là cùng một Đức Chúa Trời chăm sóc dân sự của Ngài.
Firstly, He wanted them to enjoy long life.
Điều thứ nhất ở trong câu 2 đó là Ngài muốn cho họ được sống lâu ngày.
In Jesus Christ, can you see the heart of God?
Trong Chúa Giêsu, qua Chúa Giêsu, có phải chúng ta thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời không?
Does God want us to have long life?
Có phải Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống lâu ngày?
Of course He does.
Dĩ nhiên chúng.
In Jesus, we have eternal life.
Ở trong Chúa Giêsu, chúng ta sống đời đời.
Amen.
Cảm ơn Chúa.
Because whatever happens, one day we will die.
Bởi vì bất kể điều gì xảy ra trong cuộc đời, sẽ có một ngày chúng ta chết.
But in Christ we will have eternal life.
Nhưng mà trong Chúa Giêsu chúng ta có sự sống đời đời.
So is this the same God? Yes, amen.
Secondly, Đức Chúa Trời không? Chúng ta nói amen với Chúa.
Yeah. God wants us to be well.
Chúa muốn chúng ta được mạnh khỏe.
Secure and healthy.
Được an lành và có nhiều sức khỏe.
You know, one of the things that the world tries to seek in this world is peace.
Và có một điều khác nữa mà cả thế gian này người ta đang tìm kiếm là sự bình an.
But God gives peace.
Nhưng mà Đức Chúa Trời ban chúng ta sự bình an.
That the world cannot give.
Sự bình an mà thế gian không thể.
Same God.
Cùng một Đức Chúa Trời.
Praise the Lord. And He wants us to increase.
Và Chúa muốn dân sự của Chúa gia tăng gấp bội.
Does God want us to increase?
Có phải Đức Chúa Trời muốn chúng ta ngày hôm nay gia tăng không?
Increase in wealth.
Chúng ta được chúng gia tăng được gia tăng ở trong sức khỏe.
Wealth.
Tài sản.
No.
Không phải là của cải đâu.
Increase in knowledge.
Phải gia tăng về kiến thức không?
No.
Chưa chắc.
God wants us to increase in the kingdom of God.
Chúa muốn chúng ta được gia tăng ở trong vương quốc của Đức.
And how does the kingdom of God increase?
Làm sao mà vương quốc của Đức Chúa Trời được gia tăng?
When people turn their hearts back to Jesus.
Khi nhiều người trở lòng quay trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời.
Not so long ago, you would have heard this on the news on the west side. If I could be clear, it's on Taylor's Road or something. Two young Vietnamese young people that were walking and a car hit them.
Vài ngày trước đây, các quý bạn chị em nghe tin tức trên hoặc là trên website, ở trên TV, có hai bạn trẻ người Việt Nam ở trên Đà Lạt hay băng qua đường bị xe đụng xe tông.
One died.
Một người chết.
And one in critical condition.
Một người khác thì đang có tình trạng sức khỏe trầm trọng.
They were just walking.
Họ chỉ đi bộ qua đường.
And how could it be that someone who hit them left them there for dead?
Làm thế nào mà thể có một người nhẫn tâm tông xe vô họ rồi bỏ họ bên đường cho chết?
The kingdom of God must increase.
Chúng ta phải nghĩ rằng vương quốc của Đức Chúa Trời phải được gia tăng lên.
Humanly speaking, there will be grief. Humanly speaking, when someone dies in this world, there will be grief.
Cho nên khi chúng ta thấy có một người bị chết ở trong cái thế giới này, lòng chúng ta phải đau khổ.
You know, their family will be grieving right now.
Gia đình của những cái người chết đó bây giờ đang đau khổ.
Their friends and family will be hurting right now.
Những người bạn bè của chàng thanh niên bị chết rồi đang rất là tan nát lòng.
And just for us, we may not know them, but just hearing that, it touched our emotion.
Mặc dù chúng ta không quen biết những người bị nạn nhân này, nhưng mà khi nói như vậy thì lòng của chúng ta cảm thương cảm cho họ.
How do you think our God feels?
Quý bạn cho em nghĩ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta cảm thấy như thế nào?
We don't know whether they had a relationship with Jesus.
Chúng ta không biết hai người này có mối liên hệ gì với Chúa Giêsu không?
God wants us to increase.
Chúa muốn hội thánh Chúa gia tăng.
We got to increase.
Chúng ta phải gia tăng lên.
Not so that we can glorify our church.
Đó không phải để mà làm vinh hiển cái hội thánh này.
So that God can save His children.
Nhưng mà để cho Đức Chúa Trời có thể cứu những người Ngài đã làm này.
God is deeply committed to this world.
Đức Chúa Trời phó dấn thân vào trong cái thế gian này.
God loves this world so much.
Đức Chúa Trời yêu thương thế gian này quá nhiều.
God loves it and God gave His Son for it.
Ngài yêu đến nỗi Ngài đã ban con của Ngài.
May our heart beat the same heart of God.
Nguyện xin tấm lòng của chúng ta, trái tim của chúng ta hòa nhịp với tấm lòng của Đức Chúa Trời.
So that when we see people,
để chúng ta có thể đi ra mà tìm kiếm những người bên ngoài.
And bring them back to Jesus.
Và đem họ trở về với Chúa Giêsu.
Let's continue on. God taught the Israelites before they entered the Promised Land. God taught them how to live in the fear of the Lord.
Đức Chúa Trời ban đất hứa dân sự của Ngài và Ngài dạy của họ phương cách sống như thế nào ở trong sự kính sợ Đức Chúa Trời.
So to live in the fear of the Lord is to keep God's command.
Sống trong sự kính sợ Đức Chúa Trời có nghĩa là sống vâng theo mạng lệnh của Ngài.
So in verse 4 we see and the reason why I want to emphasize this text is because this is also the text that Jesus himself speaks of the command of God.
Chúng ta coi trong câu 4 của năm sở dĩ mà tôi nhấn mạnh ở trong hai câu này bởi vì đây là những lời mà chính Chúa Giêsu nhắc lại.
Yeah, in the gospel Jesus speaks about God's command.
Ở trong các sách Tin Lành Chúa Giêsu nhắc lại mạng lệnh của Chúa Trời.
And so we find here in Deuteronomy, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength.
Ở trong câu 4 câu 5 thì chúng ta nghe lời Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng: Hỡi Israel, hãy nghe Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai, ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi.
So to live in the fear of the Lord is to live in obedience to God's command.
Cho nên sống ở trong kính sợ Đức Chúa Trời có nghĩa là sống vâng theo lời phán dạy của Đức Chúa Trời.
I'll say it again. So sometimes you think fear, you know, you fear God. What does that mean to fear God? Do we come to God? What does it mean to fear God? So God teaches us to live in the fear of the Lord is to obey His command.
Cho nên có nhiều khi chúng ta tự hỏi là làm sao mà sống trong sự kính sợ Đức Trời, có nghĩa là gì? Khi chúng ta đến trước mặt Chúa, chúng ta run sợ như thế nào? Nhưng mà đây lời Chúa dạy chúng ta là sống trong sự kính sợ Đức Chúa Trời có nghĩa là vâng theo lời dạy của Chúa.
So for today, my focus will be to love the Lord our God with all our heart.
Cho nên ngày hôm nay cái điều mà tôi muốn chúng ta chú tâm vào đó là yêu mến Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng của chúng ta.
And in future, I hope that Mục Sư Tâm will guide our church how to live in love with God with all our soul and with all our strength.
Trong phần còn lại thì
Okay, so when we see this command, one of the first question I ask is, how do I love God with all my heart?
Cho nên khi sống ở trong, chứ nói là sống trong sự kính sợ Đức Trời, cái câu hỏi đến với tôi là làm sao mà tôi có thể yêu mến Chúa với hết lòng của mình.
I ask our young people, what does it mean to love the Lord your God with all your heart?
Tôi có hỏi, đã từng hỏi các bạn trẻ làm sao, cái ý nghĩa gì mà mình yêu mến Chúa hết lòng.
How do you love God with all your heart?
Yêu đối với ông bà chị em yêu mến Chúa hết lòng là như thế nào?
So just think about it.
Chúng ta suy nghĩ về điều này.
And I'm going to share a few things from the Word of God.
Tôi muốn từ nhờ lời của Đức Chúa Trời mình chia sẻ cùng với ông bà.
And see if it matches.
Để xem có hòa hợp với nhau.
Okay. Now, first of all, when you say heart to a young person, immediately some of them will think of the organ in our body.
Khi mà nói về lòng, tiếng Việt thì nó rất đối hơn nói về lòng. Khi mà nói tiếng Anh là heart, trái tim, thì các bạn trẻ nghĩ cái tim mà nó đang đập yeah. Ở trong cái lòng ngực á.
Now, I had a really good experience not so long ago. I want to share it with you right now.
Amen.
Yeah. So,
nói là một sư Tuấn nói rằng có một kinh nghiệm muốn chia sẻ với tôi.
And if I cry, hug me. But it's a good one. It's good. So I took my wife to the midwife.
just me or the whole church. Một sư Tuấn dẫn cô Amy đi đến thăm người y tá, người mụ.
And then the midwife said to my wife, "Do you want to hear the baby's heartbeat?"
Và cái người y tá này hỏi tôi rằng có muốn nghe cái nhịp tim của đứa bé trong bụng mẹ đập không?
Of course, Amy was like, "Yeah."
Amy là gì?
Amy.
Hỏi cô Amy. Thì Amy nói nghe, muốn nghe.
And I was like, "Me too."
Và tôi kế bên đứng kế bên, tôi cũng muốn nghe nữa.
So there's this machine where they poke around the stomach.
You know, they.
It's not ultrasound.
Ultrasound, no.
Or maybe it is ultrasound. I don't know.
Machine. Yeah. You cái máy. Một sư nó có cái máy. Họ để đó.
Bắt chọt. You know. Chọt nhẹ thôi bà. Careful, my baby's in there.
Bà lấy bà rà trong bụng đây thì tôi nói là làm nhẹ thôi. Có đứa bé hết trọng.
So the first time I heard my baby's heartbeat.
Lần đầu tiên mà tôi nghe cái nhịp tim còn tôi nó đập.
It went.
Lần đầu tiên nghe nó là rất là lẻ.
I was like, is my baby having like a heart attack or something? So it's like this.
Tức là lẻ quá, tôi tưởng nó bị đau tim hay như thế nào.
The midwife said, no, that's normal.
Nhưng mà cô y tá nói là không sao, cái đó là bình thường.
But something in the heartbeat.
Nhưng mà có cái gì ở trong nhịp tim đó?
That touches your heart.
Nó làm cho rung động trái tim của mình.
And a few months later.
Vài tháng sau đó.
She did it again.
Trở lại khám nữa.
And then this time it was just boop, 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 boop.
Nhưng mà lần này thì tim đại cháu bé là đập chậm rãi hơn.
It's hard not to cry or to smile when you hear the heartbeat of your children.
Rất là khó để cầm lại mà không có cảm động hay là không có khóc khi chính mình nghe được cái nhịp đập của trái tim của đứa con này.
So when you talk about the heart to our young people, they'll think about the organ. Boop, 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 boop.
Cho nên khi ta nói rằng tấm lòng thì các bạn trẻ thường nghĩ đến cái tim nó đập thình thịch ở trong bụng ngực.
But then, how do I love God with my organ? Boop, boop.
Nhưng mà nói vậy thì làm sao? Nếu mà hiểu như vậy thì làm sao mà nói rằng tôi yêu Chúa với cái tim nó đập thình thịch ở đây?
So I wasn't sure.
Không chắc lắm mà giải thích như vậy.
And so I did a study on it.
Tôi nghiên cứu về cái điều này.
And you remember we study through the word of God, let the word of God teach us.
Nên chúng ta nhớ rằng nguyên tắc để học Kinh Thánh là dùng để Kinh Thánh giải thích Kinh Thánh, dạy chúng ta.
Yeah. So what I found so far,
những câu Kinh Thánh mà tôi tìm được để mà trong sự giải thích cái chỗ này.
What I share today is some, but there's so much more.
Tôi chỉ có thể đưa ra điển hình một vài câu Kinh Thánh thôi, bởi vì còn nhiều lắm.
Okay. So the heart is in a person's life, the heart in a person's life can do many things.
Trong lòng của một con người có thể dẫn người đó làm nhiều việc.
Okay. First of all, we find it in Deuteronomy that the heart is able to store God's commandments.
Qua lời Chúa ở trong sách Phục Truyền được lời ký, chúng ta lời Chúa nói rằng cho chúng ta biết rằng tấm lòng có thể chứa đựng lời của Đức Chúa Trời.
Yeah. So when Deuteronomy says it's to be on your heart, on your hearts.
Cho nên khi lời Chúa trong Phục Truyền được lời ký nói rằng hãy giữ lời Chúa trong lòng.
Okay. So keep that in mind.
Giữ cái điều này, cái ý nghĩa này trong lòng của bạn chị.
A heart, the way Bible teaches us, a heart can give focus and attention on objects as well.
Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng lòng của chúng ta cũng có thể hướng về những vật chất nữa.
Remember Jesus teaching in Matthew.
Chúng ta có nhớ câu Kinh Thánh mà Chúa Giêsu đã dạy ở trong sách ghi trong Ma-thi-ơ.
Do not store treasures on this earth.
Chúa dạy rằng đừng chứa của cải trong thế gian.
Where your treasure is.
Bởi của cải ngươi ở đâu?
Is where your heart is.
Thì lòng ngươi ở đâu?
Yeah. So a heart is a place where you can store. A heart is a place where you can focus your attention.
Cho nên trong lòng chúng ta nơi đó có thể chứa lượng lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà lòng chúng ta cũng có thể chú tâm về những điều trong thế gian này.
And a heart is also in an important place because it is a place where you can receive the salvation of God.
Và cái điểm quan trọng hơn nữa là lòng chúng ta là cái chỗ mà nơi đó có thể nhận lấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Remember Romans chapter 10 verse 9 to 10?
Chúng ta có nhớ lại trong Roma đoạn 10 câu 9 câu 10 không?
Can you please read that in Vietnamese?
Roma đoạn 10 câu 9 câu 10 viết như thế này: vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu Christ và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.
Yeah, you believe with your heart.
Và tin ở trong lòng.
So a heart is a place where you can believe and receive the salvation of God.
Lòng của chúng ta là nơi mà lời Chúa nói rằng chúng ta có thể tin ở trong lòng và nhận lấy sự cứu rỗi từ trong lòng đến trong lòng chúng ta.
But a heart is also a place that can bring forth evil thoughts and evil action.
Nhưng mà lòng chúng ta cũng là từ nơi đó mà đưa ra những cái tư tưởng gian ác và những dẫn đến hành động gian ác.
Yeah, in Matthew chapter 15.
Trong Ma-thi-ơ đoạn 15.
Can you please read that?
Câu 18, 19 viết rằng: song bởi điều miệng mà ra từ trong lòng thì những điều đó làm dơ dáy người. Vì từ lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lòng ngôn.
That very same place in our life can bring evil.
Cũng một chỗ đó mà nó có thể xuất phát ra những điều gian ác.
Yeah. A heart can do many important things.
Và lòng chúng ta có thể dẫn đến nhiều, làm nhiều điều quan trọng.
And a heart can also be replaced.
Và lòng chúng ta
replace.
Thay đổi.
Yeah. Our hearts can be replaced.
Cái lòng chúng ta có thể được thay đổi.
And I'm not talking about our heart replaced by a Yeah, that one.
Tôi không có ý muốn nói là thay tim.
Yeah. But there's something more deeper than thay tim.
Nhưng mà muốn nói tới ý nghĩa sâu xa hơn là thay cái tim mới.
Remember David.
Nhớ lại với David.
When he sinned against God.
Khi mà David phạm tội cùng Đức Chúa Trời.
In Psalms 51.
Trong Thi Thiên 51.
What did he ask God?
David cầu xin Chúa điều gì?
Can you please?
David cầu xin Chúa rằng: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng trong tôi một tấm lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.
Yeah, God can create in us a new heart.
Đức Chúa Trời có thể sáng tạo ra trong chúng ta một tấm lòng mới.
It's a place where God can transform.
Đó là nơi mà Chúa có thể biến đổi cuộc đời chúng ta.
It's also the same place where your heart can be broken.
Nhưng mà đó cũng là nơi mà tấm lòng chúng ta tan vỡ.
Yeah. Our heart is a place in our life that can be broken.
Lòng của chúng ta là cái chỗ đó có thể bị tan vỡ.
Have your heart been broken?
Lòng của mình em đã từng bị tan vỡ chưa?
My heart been broken many times.
lòng tôi tan vỡ nhiều lần.
Not for women.
Không phải cho mấy cô đâu.
But for our young people.
Cho những các bạn trẻ.
For the kingdom of God.
Cho vương quốc của Đức Chúa Trời.
Thank you, Amy, for not breaking my heart. She did something worse. She stole my heart.
Amy thì không có làm lòng tôi tan vỡ, nhưng bà đã chiếm trái tim tôi. Tôi sẽ tính nhìn nhận trước hội thánh. It's a confession of the church.
The Bible describes the heart in a person's life in many different ways.
Kinh thánh bày tỏ tâm lòng con người ở trong nhiều khía cạnh khác nhau.
Yeah, and there's more.
Và còn nhiều nữa.
But I want to stop there because I think we can see what God is saying.
Tôi muốn ngừng ở đây bởi vì chúng ta đã thấy, tôi thấy đủ để chúng ta có thể cảm nhận được Chúa muốn phán gì.
How do we love God with all our heart?
Làm sao chúng ta có thể yêu mến Đức Chúa Trời với cả tấm lòng của mình?
The place, this is how we are to love God with all our hearts. The place in our life where our heart functions.
Cái nơi đó chúng ta yêu mến Chúa với cái nơi chốn mà cái nơi đó trong lòng của chúng ta đang hành động.
Yeah, in our life there's a location where God says that's the heart.
Trong đời sống của chúng ta đó là cái nơi mà Chúa phán với chúng ta, đó là tấm lòng của chúng ta.
Now to love God with all your heart is to put God at the center of that location.
Để yêu mến Chúa hết lòng có nghĩa là ở nơi đó, sâu thẳm cuộc đời của chúng ta đó, Đức Chúa Trời là trọng tâm.
Yeah, at that center or at that heart, wherever that place is in your heart, wherever you understand the heart is, that place God wants to be the center.
Bất kể nơi đó là ở nơi nào, bất kể nơi đó quý ông bà chị em nghĩ lòng của mình là ở đâu đó, nơi đó phải là nơi mà Đức Chúa Trời là trọng tâm.
And how do we make God the center of your heart?
Làm sao chúng ta để cho Đức Chúa Trời làm trọng tâm trong lòng của mình?
Number one.
Xin
receive Jesus Christ as your Lord and Savior.
Trước nhất một người muốn đặt Chúa làm trọng tâm cuộc đời của mình phải nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ đời
sống. So in that place of your heart, Jesus is Lord.
Đó là cái nơi mà Chúa Giêsu đang làm chủ.
Number two.
Làm Chúa. Chủ.
Store God's word.
Và nơi đó là nơi mà quý ông bà chị em giữ là chứa lời đựng lời Đức Chúa Trời.
Store God's word.
Hãy chứa lời Chúa trong lòng.
Okay, God wants us to store His word.
Đức Chúa Trời muốn chúng ta chất chứa lời Chúa trong lòng.
Word has two meanings here.
Ở đây có hai nghĩa.
Word is Christ.
Lời nghĩa là Chúa Giêsu.
And word is God's powerful word.
Và lời có nghĩa là các chữ của Đức Chúa Trời ghi ra.
And the word in our heart, the Holy Spirit, makes it become reality.
Và lời Chúa khi chúng ta chứa được ở trong lòng thì Đức Thánh Linh sẽ vận hành và biến nó thành thực tế trong đời sống của mỗi người.
And thirdly, to love the Lord your God with all your heart is to allow God's powerful word to inspire your actions.
Và yêu mến Chúa hết lòng có nghĩa là để cho lời Chúa mà chúng ta chất chứa ở trong lòng nó trở thành một nguồn cảm hứng để đem đến hành động trong sự kính sợ Chúa.
From the heart,
trong lòng của chúng ta,
you love God,
chúng ta yêu mến Chúa,
and it becomes reality,
để trở thành một thực tế,
it becomes an action,
trở thành hành động.
Do you understand?
Chúng ta nghe cảm thông.
To love the Lord your God with all your heart,
yêu mến Đức Chúa Trời hết lòng.
It's not something that sounds good.
Không phải nói cho sáo ngôn bóng bẩy.
It's something to be received,
nhưng mà đó là những điều chúng ta phải nhận vào,
and to live,
và phải sống theo.
To receive,
nhận,
and to live,
và sống theo đó.
Not only does God want us to store God's word in our heart, God wants us to share God's word.
Đức Chúa Trời không phải chỉ muốn chúng ta chất chứa đựng lời Chúa trong lòng của mình, mà Chúa còn muốn chúng ta chia sẻ lời Chúa cho người khác.
Deuteronomy chapter 6 verse 7-9, impress them on your children.
Lời Chúa trong bảy, trong câu tiếp theo của bảy câu chín dạy rằng phải dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi.
Yeah, impress them, share it with them.
Phải chia sẻ lời Chúa cho con cái của mình.
Don't let the time that you have with your children, the most closest time that you have with your children, is the time you argue with one another.
Xin đừng cố gắng đừng có để thời gian mà gần gũi con cái trở thành những thời gian mà tranh cãi với nhau.
Don't let your children come to you when there's problem.
Đừng có để chỉ khi nào con cái của chúng ta có khó khăn năn đề đời sống nó thì nó mới tìm đến mình.
Spend some time together.
Xin hãy cùng với nhau mà cùng có thời gian chung với nhau.
So that you can share God's word into their hearts.
Để trong những thời gian đó các bậc phụ huynh chia sẻ lời Chúa với con mình.
To love the Lord your God with all your heart.
Yêu mến Đức Chúa Trời hết lòng.
Okay. Not only that, God wants you to talk about it when you sit down and when you walk along the road, when you lie down and when you get up.
Chẳng những như vậy mà thôi, lời Chúa còn dạy chúng ta phải chia sẻ lời Chúa khi ngồi, khi đứng, khi nằm, khi đứng dậy.
You know, some people when they're at home and they're doing the dishes, they sing hymns.
Có nhiều người trong nhà có nhiều khi rửa chén thì hát thánh ca.
So when you're driving along the road, you meditate on God's word to love the Lord your God with all my heart.
Yêu mến Chúa, có nhiều khi chúng ta lái xe cũng nghĩ đầu lòng chúng ta nghĩ đến lời Chúa.
Yeah, even when you're doing your studies, you go, God, I acknowledge you, you are with me, may you provide me so I can do my work.
Ngay cả các bạn trẻ trước khi đang học bài, đang làm bài cũng có thể nói chuyện với Chúa, rằng Chúa xin giúp ở cùng với con, giúp con để con có thể làm được bài vở tốt.
To love the Lord your God in all your life.
Yêu mến Đức Chúa Trời hết cuộc đời.
And tie them as a symbol on your hands and bind them on your foreheads and write them on the door frames of your glass houses of your houses and your gates.
Và lời Chúa cũng dạy rằng buộc lời Chúa trên tay mình là dấu để giữa hai con mắt mình, giữa ấn chỉ, giữa trán, và viết lên trên cột nhà, trên cửa.
So the point I'm trying to make is that it is intentional when you want to store God's word in your heart.
Cho nên điều mà tôi muốn trình bày với hội thánh ở đây đó là chúng ta phải cố tâm mà giữ lời Chúa trong lòng này.
And it's intentional when you want to share God's word for your children.
Thì chúng ta cũng phải có chủ tâm cố tình mà chia sẻ lời Chúa cho người khác.
Okay, and to love God with all your heart, remember, is to allow His word to inspire your action.
Và yêu mến Chúa nghĩa là chia sẻ lời Chúa để có nghĩa là để cho lời Chúa cảm làm nguồn cảm hứng cho hành động.
And to allow His word to inspire action is to trust and obey Jesus Christ, His beloved Son.
Điều này có nghĩa là yêu mến, tin cậy Chúa Giêsu Christ là Chúa.
So that's why we keep reading and studying the gospel.
Đó là lý do tại sao mà chúng ta cứ tiếp tục học và đọc các sách tin lành.
I know that there are many ways to live in this world.
Có nhiều cách để chúng ta sống ở trong thế giới này.
But I want to live the way of Jesus.
Nhưng mà tôi muốn sống theo cách của Chúa Giêsu Christ.
I know the world offers me many different ways to live life.
Tôi biết là chắc chắn rằng trong thế gian này có thể ban cho chúng ta nhiều điều để sống.
They have the intention to even give you a good life.
Ngay cả cũng có thể có một cuộc thế gian cũng có thể hứa ban cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp trên đất này.
But I want to live the way of Jesus Christ.
Nhưng mà tôi chọn sống con đường theo Chúa Giêsu.
And the way of Jesus Christ?
Và đường lối của Chúa Giêsu.
The kingdom of God.
Đó là thánh cho vương quốc của Đức Chúa Trời.
And when my life passes away, I will still be with God.
Và khi cuộc đời của tôi qua đi, tôi sẽ ở với Đức Chúa Trời.
And my hope and prayer is I see every single one of you and many more people with God.
Và hy vọng và sự cầu nguyện của tôi là trong nước của Chúa Trời tôi sẽ thấy nhiều ông bà chị em và nhiều người khác nữa ở trong đó.
So to love the Lord your God with all your heart is not simply a very nice saying.
Cho nên yêu mến Chúa hết lòng không phải chỉ là một lời nói bóng bẩy.
Yeah. God doesn't just speak.
Chúa Trời không phải chỉ nói một cái bình thường.
When God speak,
khi Chúa phán,
things become reality.
Mọi sự đều trở nên hiện thực.
When God speak,
khi Chúa phán,
the creation became reality.
Cả thế gian vũ trụ này được sáng tạo nên.
When God speak,
khi Đức Chúa Trời phán,
He brings us into eternal life.
Ngài đem chúng ta vào trong cõi đời này.
So it's not by words.
Nhưng cái này không phải bởi lời nói không.
Yeah, God is not a God who speaks talk the talk.
Đức Chúa Trời không phải là đấng chỉ có lời nói suông.
Through Jesus,
not
only did He talk the talk, He walked the walk.
Ngài không phải chỉ có lời nói Nhưng mà lời nói của Chúa biến thành hành động.
So to love the Lord your God with all your heart is something to be received and something to live.
Cho nên yêu mến Chúa hết lòng có nghĩa là chúng ta nhận lấy lời Chúa và sống theo lời.
I started beginning to say the most meaningful life that one can live according to Jesus is to live in the fear of the Lord.
Cho nên tôi muốn nhắc lại một lần nữa theo lời Chúa Giêsu phán dạy chúng ta rằng một đời sống tràn đầy ý nghĩa đó là một lời đời sống sống trong sự kính sợ của Chúa.
When the question comes to you, what's my purpose? What's my life all about? What's the meaning of my life? Well, Jesus teaches us the most meaningful way of living your life is to live in the fear of the Lord.
Cho nên có nhiều khi có những câu hỏi sẽ đến hoặc đến trong đầu óc của chúng ta rằng sao sống kính sợ Đức Chúa Trời có nghĩa là sống như thế nào? Thì câu trả lời đó là sống trong sự kính sợ Chúa, trong đời sống có ý nghĩa.
So to finish up.
Để chấm dứt.
God has placed in us, God has placed in every single one of us, God has placed in every single person who has ever lived on this world, God has placed in us a precious location called the heart.
Cho nên tôi muốn nói trình bày quý mà cho là Đức Chúa Trời đã đặt để ở trong con người chúng ta, ở đây tất cả mọi người trên thế giới đã từng sống ở trên cái thế giới này, một cái chỗ hết sức là quan trọng, đó là tấm lòng.
Yeah, it's a place where the Bible calls it the heart.
Đó mà Kinh Thánh gọi là tấm lòng.
Everyone in this room has the ability to love God with all their heart.
Tất cả mỗi người ngồi ở trong phòng nhóm này có khả năng để có thể yêu mến Chúa hết lòng.
If we can't do it,
nếu chúng ta không thể làm được điều này,
then how can God expect us to obey His command?
Nếu chúng ta không thể làm được thì làm sao mà Chúa mong đợi chúng ta phải dâng theo mạng lệnh của Ngài?
But when God gave us life,
khi Đức Chúa Trời ban chúng ta sự sống,
He gave us heart.
Chúa Trời ban chúng ta tấm lòng.
And that heart has the ability,
và trong tấm lòng của chúng ta là nơi có khả năng,
to love God with all our heart.
Yêu mến Chúa hết lòng.
The amazing thing is this.
Cái điều kỳ diệu như thế này.
This world at the moment,
thế giới trong hiện tại,
clearly is in an unstable world.
Là một cái thế giới không có vững an.
Yeah. Full of hatred, full of evil.
Đầy dẫy những sự ganh ghét, gian ác.
We live in a very, I guess, a very safe country.
Có thể nói chúng ta hiện đang sống một cái xứ bình an.
But even in this safe country, there are so many evil things happening.
Ngay cả trong cái xứ bình an mà chúng ta đang sống ở đây, nhiều điều gian ác xảy ra.
Yeah. You put your hope in the things that you own, there's no guarantee.
Nếu chúng ta đặt hết tất cả hy vọng của đời sống mình vào những điều mà mình đang làm chủ đó, không có gì bảo đảm đâu.
You know, so unstable.
Rất là bất an, không có yên ổn.
So I want to talk about this precious place that God has given into our heart, a place called the heart.
Tôi muốn tất cả điều tôi muốn nói là muốn nói đến cái chỗ mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người chúng ta, đó là tấm lòng.
Everything in this world can be taken away from us.
Tất cả mọi điều ở trong cái thế giới này có thể bị cất ra khỏi chúng ta.
Everything.
Tất cả mọi sự.
Except one thing.
Ngoại trừ một điều.
Our heart.
Lòng của chúng ta.
That place.
Ngay nơi đó.
Unless we give it up.
Ngoại trừ khi chúng ta đầu hàng bỏ tay.
Cannot be taken away from us.
Tấm lòng chúng ta không ai có thể lấy đem cất ra khỏi chúng ta.
So to live in the fear of the Lord.
Nên sống kính sợ Đức Chúa Trời.
Is to love God with all your heart.
Có nghĩa là yêu Chúa hết lòng.
A place where the world cannot take it from you.
Đó là nơi mà thế gian không thể cắt ra khỏi.
And it's also the place that God wants to be the center.
Đó là nơi, cũng là nơi mà Đức Chúa Trời muốn Ngài là trọng tâm.
So as the Israelites are preparing to get themselves into the promised land,
cho nên khi dân Israel đang chuẩn bị để bước vào trong đất hứa,
God said that you are my people.
Đức Chúa Trời phán cùng họ rằng các ngươi là dân sự ta.
And because you are my people,
bởi vì các ngươi là dân sự ta,
I teach you, I desire that you love me.
Ta phán dạy các con rằng ta yêu các con, là lòng của ta muốn các con kính sợ ta.
So today in the 21st century,
trong thế kỷ 21, thứ 21,
at this very present moment,
ngay cả hiện tại,
right now,
ngay bây giờ,
the future awaits you in 2015.
Tương lai vẫn còn đang chờ đợi chúng ta trong năm 2015.
Yeah, I know January is past, but we still have February.
Tháng Giêng đã qua nhưng mà chúng ta còn tháng 2.
And the great thing about Vietnamese culture is that we can restart.
trong cái văn hóa phong tục của người Việt, cái điều tốt nhất là lúc nào chúng ta có thể bắt đầu lại hết.
If the first day in January, if that month didn't work out, we can start again in February.
Nếu mà tháng Giêng là không được thì chúng ta bắt đầu lại tháng 2.
Happy New Year.
Là bởi vì chúng ta sắp Tết nữa, đầu năm nữa.
So as you begin this new year in 2015,
khi chúng ta bắt đầu năm 2015,
God is asking you,
Đức Chúa Trời đang phán hỏi quý bà chị em,
where is your heart?
Lòng của các ngươi ở đâu?
Where is your heart?
Lòng của quý bà chị em ở đâu?
What is in your heart?
Cái gì đang chất chứa trong lòng của quý vị?
And how are you using your heart?
Quý vị sử dụng tấm lòng của mình như thế nào?
In the Garden of Eden, when Adam and Eve sinned against God,
trong vườn Eden khi tổ phụ chúng ta Adam Eva phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời,
they hide from God.
Họ trốn Chúa.
And one of the very first things God said,
câu đầu tiên mà Chúa phán cùng họ,
where are you?
Các con ở đâu?
But today,
những ngày hôm nay,
many of you have a relationship with Jesus.
Các quý ông bà chị em, nhiều người ở đây đã có mối liên hệ với Chúa Giêsu.
You belong to God.
Quý ông bà chị em thuộc về Chúa.
But you still live in this world.
Nhưng mà vẫn đang sống hướng về thế gian.
So the question is,
nên câu hỏi như thế này,
where is your heart?
Lòng quý ông bà chị em ở đâu?
What's in your heart?
Điều gì, cái gì đang ở trong lòng quý ông bà chị em?
How are you using your heart?
Làm sao quý ông bà chị em sử dụng trong lòng của mình?
God is asking that.
Chúa đang hỏi quý ông bà chị em.
Because God wants to be there with you.
Bởi vì Đức Chúa Trời muốn ở nơi đó với quý ông bà chị em.
So at this very moment, our time with God, may I please ask the congregation to stand.
Cho nên tôi giờ này để chúng ta ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chúng ta cùng đứng lên.
This is a time that our church together stand in the presence of God.
Đây là thời điểm mà chúng ta cùng với nhau đứng, cùng nhau đứng trước mặt Đức Chúa Trời.
Many of us here have something to offer to God.
Nhiều người trong chúng ta có nhiều điều để dâng lên Ngài.
And for that reason, we close our eyes and we focus on God.
Vì lý do đó mà chúng ta mỗi người nhắm mắt và hướng lòng về Chúa.
Because we care and love for one another.
Bởi vì chúng ta quan tâm chăm sóc lẫn nhau.
So may you all bow your heads and close your eyes.
Chúng ta nhắm mắt cúi đầu.
This is your time with God.
Đây là thời gian quý ông bà chị em dành với Chúa.
Where is your heart?
Lòng quý bà chị em đang ở đâu?
If your heart is far from God,
nếu lòng quý bạn chị em đang xa cách Chúa,
turn back right now.
Hãy quay trở lại ngay giờ này.
Turn back right now.
Quay trở lại với Chúa giờ này.
Just live your life in prayer.
Hãy dâng cuộc đời của mình trong lời cầu nguyện lên Chúa.
For the past year, were you able to store God's word in your heart?
Trong năm đã qua, quý ông bà chị em đã có thể chứa đựng lời Chúa trong lòng mình không?
If it's not many, give your past to God.
Nếu nó không làm được điều đó thì xin cứ trao đời sống quá khứ của mình cho Chúa.
And start today.
Và bắt đầu trở lại hôm nay.
And pray to God right now.
Cầu nguyện Chúa bây giờ.
God, I want to start today.
Chúa ơi, con muốn khởi sự lại.
I want to store your word in my heart.
Con muốn bắt đầu chứa lời Chúa trong lòng con.
And for other people.
Cho một số người khác.
Has the word of God been your sole inspiration for your action?
Có phải chăng lời của Đức Chúa Trời là một sự cảm hứng duy nhất để dẫn đến hành động của cuộc đời của bạn chị em?
Or have you relied on your own thinking and your own feelings?
Hay là quý ông bạn chị em đã chỉ dựa vào những sự suy nghĩ riêng tư của mình và khả năng riêng của mình?
Give your past to God right now.
Nếu như vậy thì cũng hãy dâng lên Chúa quá khứ của mình.
And start today.
Và bắt đầu trở lại hôm nay.
God, I want to live the way you want me to live.
Nói với Chúa rằng Chúa ơi, con muốn sống một cuộc đời theo cách sống mà Chúa muốn con sống.
Let's pray together.
Xin chúng ta cầu.
Loving God.
Là Chúa.
You don't ask us anything.
Ngài cũng không đòi hỏi chúng con điều gì.
But you ask us to love you with all our hearts.
Nhưng mà Ngài chỉ đòi chúng con yêu Chúa hết lòng.
You showed us that You first loved us while we were still sinners.
Lời của Chúa đã dạy cho chúng con biết rằng trong khi chúng con còn là người có tội, Chúa đã yêu chúng con trước.
And you showed this world your beloved son.
Và Ngài đã ban cho thế gian này con độc sanh của Ngài.
You gave your heart for this world.
Ngài đã trao tấm lòng của Ngài cho thế gian này.
And so Lord, I pray Father for every one of us here today.
Chúng con cầu nguyện cho từng ông bà anh chị con sáng nay.
That you would search our hearts.
Xin Chúa dò xét lòng chúng con.
Not to judge us.
Không phải để đoán phạt chúng con.
But to restore us.
Nhưng mà phục hồi chúng con.
To restore us, God.
Lạy Chúa xin phục hồi chúng con.
For people in here that have been distracted by the world.
Đối với con dân của Chúa ở tại đây đang bị lôi cuốn bởi thế gian.
I pray, Father, that you will restore their hearts.
Con cầu nguyện để xin Chúa tái hồi, phục hồi lại tấm lòng của họ.
That you will be the Lord of their heart.
Để Ngài làm chủ ở trong tấm lòng của mỗi người.
Lord, I pray, Father, that this church will be a church that lives in the fear of the Lord.
Lạy Chúa, con cầu nguyện để hội thánh này là một hội thánh sống ở trong sự kính sợ Đức Chúa Trời.
I pray, Lord, that your forgiveness will flow abundantly in our church.
Lạy Chúa, con cầu nguyện để sự tha thứ của Chúa tràn ngập ở trong hội thánh Chúa.
God, I pray that every one of us will feel your presence in their heart right now.
Con cầu nguyện để ngay từ ngay giờ phút này mỗi người cảm nhận được sự đầy dẫy của Chúa trong lòng mình.
They will feel your abundance of love.
Họ cảm nhận được tình yêu dư tràn của Chúa.
Of forgiveness.
Sự tha thứ của Ngài.
Of restoration.
Và sự phục hồi của Chúa.
Lord, restore our hearts.
Xin Ngài tái tạo trong lòng chúng con.
Lord, create in us a new heart.
Tái tạo chúng con, tái lập trong chúng con một tấm lòng mới.
So as we begin this new year 2015.
Để khi chúng con bắt đầu cái sự đầu năm 2015 này.
We are able to love you with all our hearts.
Chúng ta cũng còn có thể yêu Chúa hết lòng.
We thank you so much, Lord.
Chúng con tạ ơn Chúa nhiều.
We love you so much.
Chúng con yêu Chúa nhiều.
In Jesus' name we pray.
Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.
Amen. 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 Thank you, church. May you please be seated.